Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tín tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập Thanh Tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo. Đà Kim Sớ Sao Diễn Nghĩa. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Đài Loan Cảnh Mỹ Hoa Tạng Đồ Thư Quán. Thời gian: Tháng 12 năm 1984. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa. Giáo chánh: Minh Tiến, Huệ Trang, Đức Phong. Tập 47. Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bản, trang 59, khai chương Thích Văn Nhị. Đoạn này cũng khá dài, chia thành hai đoạn nhỏ hơn. Đoạn thứ nhất là lược tiêu, đoạn thứ hai là giải thích chi tiết. Tương thích thử kinh tổng khải thập môn: nhất, giáo khởi sở nhân; nhị, tạng giáo đẳng nhiếp; tam, nghĩa lý thâm quảng; tứ, sở bị giai phẩm; ngũ, năng thuyên thể tánh; lục, tông thu chỉ quy; thất, bộ loại sai biệt; bát, dịch thích tụng trì; cửu, tổng thích danh đề; thập, biệt giải văn nghĩa. Trước hết, Đại sư nói rõ phương pháp Ngài sử dụng để giải thích bộ kinh này. Dùng phương pháp nào để giải thích? Tại Trung Quốc, từ xưa đến nay, bất luận giảng kinh hay chú giải kinh đều có phương thức nhất định. Tuy nói là phương thức nhất định, nhưng hoàn toàn chẳng phải chỉ có một phương thức mà có nhiều thứ. Trong phần lời tựa Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta đã thấy có mười mấy phương thức. Trong đó nổi danh nhất là cách thức của hai tông Hoa Nghiêm và Pháp Hoa. Phương pháp của tông Hoa Nghiêm là thập môn khai khải, tức là dùng mười cương mục, dùng phương thức này để giải thích. Còn tông Pháp Hoa thì dùng ngũ trùng quyền nghĩa, đơn giản hơn mười môn, chỉ có năm điều. Tông Hoa Nghiêm do Kinh Hoa Nghiêm dùng mười để biểu thị pháp, mười tượng trưng cho viên mãn. Vì thế, các vị bên tông Hoa Nghiêm giải thích kinh văn cũng dùng mười đề mục. Những phương thức giải thích của các tông khác hiện thời rất ít được tuân hành. Hiện thời, trong sự nghiên cứu Phật học, dấy lên rất nhiều biến hóa rất lớn, như cái gọi là phương pháp khoa học, tức là dùng phương pháp học thuật của Tây Phương để nghiên cứu kinh Phật. Nhìn bề ngoài, phương pháp ấy rất hợp thời trang, rất mới mẻ. Thật ra tôi nhận thấy nó chẳng thể sánh bằng phương cách của cổ nhân. Những điều cổ nhân giảng giải là Phật pháp, những điều con người hiện thời nêu ra là Phật học. Phật học và Phật pháp khác nhau. Phật pháp dạy chúng ta liễu sanh tử, xuất tam giới. Còn Phật học tối đa chỉ có thể coi như một thứ học vấn, chẳng liên quan gì đến sanh tử, mà cũng chẳng liên quan gì với đoạn phiền não. Chúng ta cần phải hiểu rõ điều này, lại còn phải nghiêm túc tu học. Dùng Phật pháp, ta có thể lừa gạt người khác cả đời. Ta là một bậc thông gia tu tập cao siêu, nhưng đến phút cuối lâm chung, ác hiện nguyên hình, rốt cuộc quý vị có công phu hay không đều lộ ra hết, chẳng có cách nào giấu giếm được. Mấy hôm trước pháp sư Quảng Khâm giảng sanh, tuy lão nhân gia sống đến 95 tuổi trên cõi đời, ngài chưa từng giảng kinh, cũng chưa hề tạo danh lợi, chưa từng làm ủy viên hội Phật giáo. Thật thà tham thiền, đến tuổi già bèn hoàn toàn niệm Phật, chẳng tham thiền nữa, tự mình niệm Phật, dạy người khác niệm Phật. Đến phút cuối ngài ra đi, biểu hiện cho chúng ta thấy, biết trước lúc mất, không bệnh tật mà qua đời. Hiện thời tôi cũng chưa từng thấy người xuất gia nào đến phút cuối cùng được như ngài. Nhưng trong giới cư sĩ tu hành rất tốt đẹp, tôi thấy khá nhiều người ra đi tự tại giống như lão hòa thượng. Do vậy học Phật thì phải nghiêm túc tu học, chớ nên màu mè, chớ nên ham kỳ chuộng quái. Cứ thật thà niệm một câu A-di-đà-phật là được rồi. Liên Trì Đại Sư hoàn toàn tuân thủ giáo huấn của cổ đức. Đấy là người chất phác. Được gọi là người chất phác chính là người tôn cổ nhân làm thầy, học theo cổ nhân, chẳng cầu phương cách hoa dạng mới mẻ. Thử lệ hoa nghiêm sớ chỉ. Lệ là thể lệ, ngài tuân theo thể lệ. Phương pháp giải thích đại kinh của bộ Hoa Nghiêm kinh sớ sau: lược di thập môn, tiền bát nghĩa môn. Tám môn đầu gọi là nghĩa môn, chúng ta thường gọi là phần quyền nghĩa. Quyền nghĩa chính là đại ý của cả bộ kinh, luận định toàn bộ bản kinh. Hậu nhị chánh thích, hai môn cuối là phần chánh thức, giải thích kinh văn. Trước tiên phải bắt đầu bằng giải thích đề mục, rồi mới giải thích toàn bộ kinh văn. Hữu thử giữ thiên thai ngũ trùng quyền nghĩa, đại đồng tiểu dị. Chữ thiên thai chỉ tông pháp hòa. Họ dùng năm điều mục để giải thích kinh. Năm điều mục ấy không ít, mười điều mục của tông Hoa Nghiêm chẳng nhiều. Vì sao nói chẳng nhiều chẳng ít? Đem mười điều mục rút gọn lại thì thành năm điều, năm điều triển khai ra sẽ thành mười điều. Vì thế quý vị phải hiểu thập môn khai khải và ngũ trùng quyền nghĩa, nếu luận theo phương diện nội dung thì chẳng tăng chẳng giảm, đều viên mãn cả. Cái khai chi thành thập, thúc chi thành ngũ, xảo hữu tương lược dân nhị. Mười điều là nói chi tiết một chút, năm điều là nói tỉnh lược một chút, nhưng nghĩa lý nhất định rất hoàn chỉnh. Quý vị đọc chú giải sẽ thấy trong đoạn này đã giải thích đơn giản mười hạng mục ấy. Trước hết, chúng ta phải hiểu rõ ý nghĩa của 10 hạng mục. Sau đấy mới có thể quan sát nội dung của toàn bộ bản kinh. Hạng mục thứ nhất là nói giáo khởi sợ nhân giả. Chữ giả ở đây là từ ngữ nghi vấn. Cái nhân khiến cho giáo pháp này khởi lên là gì vậy? Tiếp đó sách giải thích cho chúng ta biết. Thánh nhân ngôn bất hư pháp, động tất hữu do, phi vô nhân duyên nhi tuyên tư điển. Cố thủ chi dĩ khởi giáo nhân duyên. Chữ thánh nhân chỉ chư Phật Bồ Tát. Chư Phật Bồ Tát chẳng thể vô duyên vô cớ nói một câu nào, cũng chẳng thể vô duyên vô cớ cười với quý vị, không có chuyện ấy. Nhất cử nhất động của các ngài đều có ý nghĩa rất sâu, do đó nhất định phải có đạo lý. Đức Phật nói bài kinh này vì nguyên nhân nào, do đạo lý nào, nhất định phải có đạo lý. Động tất hữu do. Do là nguyên do, lý do, nhất định phải có lý do. Phi vô nhân duyên, nhi tuyên tư điển. Chữ tư điển chỉ kinh Di Đà, nghĩa là tuyệt đối chẳng phải là vô duyên vô cớ mà nói ra bộ kinh này. Do điều này, trước khi chúng ta nghiên cứu bộ kinh này, trước hết phải hiểu do nguyên nhân nào mà Đức Phật nói ra bộ kinh này. Trong 10 điều mục, điều thứ nhất là luận định. Giáo khởi sở nhân. Giáo là giáo học, khởi là hưng khởi, sở nhân là nguyên nhân. Phật giáo tuy quảng, chữ giáo ở đây là giáo học. Sự giáo học và giáo hóa của Thích Ca Mâu Ni Phật hết sức rộng lớn, hết sức nhiều và phức tạp. Lão nhân già xuất hiện trong thế gian thuở ấy, 30 tuổi chứng đạo. Sau khi chứng đạo bèn bắt đầu hoằng pháp, tức là thị hiện thành Phật năm 30 tuổi. 80 tuổi viên tịch. Trong 49 năm ấy, lão nhân già chưa hề nghỉ một ngày nào, hàng ngày giảng kinh thuyết pháp, mỗi ngày giảng suốt 8 giờ. Đệ tử đời sau ghi chép, chỉnh lý những lời giảng ấy. Nay chúng ta gọi những ghi chép ấy là Đại Tạng Kinh, những điều được lão nhân già giảng dạy quá phong phú. Có phải là toàn bộ những gì Thích Ca Mâu Ni Phật đã giảng trong suốt một đời ngài được lưu lại trong Đại Tạng Kinh bằng tiếng Hán hiện thời hay không? Thưa quý vị, không phải. Vì những gì được phiên dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Hán cũng chỉ là một phần mà thôi. Còn có rất nhiều kinh điển nguyên bản bằng tiếng Phạn chưa truyền sang Trung Quốc. Và những kinh đã truyền sang Trung Quốc nhưng chưa được phiên dịch cũng rất nhiều. Chúng ta chọn lấy những bản kinh tốt nhất, quan trọng nhất, thích hợp cho người Hoa tu hành. Chọn lựa những bản kinh ấy để dịch trước. Nói cách khác, tuy chưa phải là toàn bộ kinh giáo do Đức Phật đã giảng, nhưng toàn bộ tinh hoa và những điều trọng yếu nhất trong những gì lão nhân gia đã nói đều đã được dịch ra. Bớt xuất Tam Tạng Thập Nhị Bộ. Tam Tạng là Kim Tạng, Lược Tạng và Luận Tạng. Toàn bộ nội dung tư liệu dạy học của Đức Phật được bao gồm trong ấy. Thập Nhị Bộ. Bộ là bộ loại, chứ không phải như trong hiện tại. Chúng ta gọi một bộ sách là một bộ, không mang ý nghĩa ấy. Hiện thời gọi bộ là thể tài, dùng thể tài văn chương nào để viết. Kinh Phật có tất cả 12 loại thể tài khác nhau. Có văn xuôi, thi ca, câu dài ngắn, kệ tụng, chú ngữ, có tới 12 loại. Vì sao phải có nhiều thể tài dường ý? Đợi đến phần sau, chúng tôi sẽ nói tiếp, giới thiệu cho quý vị. Nói đại lược thì không gì chẳng nhằm thích hợp căn tánh của chúng sanh. Ví như có nhiều người, quý vị bảo họ đọc sách, họ chẳng đọc. Bảo họ học thuộc sách, họ cảm thấy khổ sở quá chừng. Bảo họ ca hát, họ rất vui lòng. Đối với họ ca hát được lắm. À, anh thích ca hát thì Đức Phật bèn nói kệ tụng. Kệ tụng là những lời ca, đem phổ nhạc có thể hát lên. Đủ thấy Đức Phật giáo hóa đúng là phương tiện thiện xảo đến tột bậc. Dị ủy thử kinh, hà sở nhiếp thuộc. Cố thọ chi dĩ, tạc giáo đặng nhiếp. Đây là điều mục thứ hai. Vì sao xếp vào điều thứ hai? Trong Tam Tạng Kinh, kinh này thuộc về loại nào? Trong 12 thứ thể tài, nó thuộc thể tài nào? Đây là những điều cần biết. Tạng là Tam Tạng, giáo là 12 bộ. Người đời sau sợ chúng ta thấy danh từ này sẽ hiểu lầm. Tượng Kinh Phật chỉ có 12 bộ, nên gọi là 12 phần giáo. Dĩ tri thử kinh, Tam Tạng chi trung tu đa la nhiếp. Tu đa la là tiếng Phạn, dịch sang nghĩa tiếng Hán là kinh. Trong Tam Tạng Kinh luật luận, kinh này thuộc về kinh tạng. Ngũ giáo chi trung thuộc trung đốn viên. Chữ giáo có nghĩa là ngũ giáo. Ngũ giáo cũng là căn cứ trên cách giảng giải của tông Hoa Nghiêm. Thiên Thai Đại Sư phán định tứ giáo. Hiền Thủ Đại Sư phán định ngũ giáo. Ngài Hiền Thủ thuộc tông Hoa Nghiêm. Ngài phán định giáo pháp thành ngũ giáo, tức tiểu chung thị đốn viên. Ngũ giáo là nói về quá trình dạy học. Tiểu giáo giống như tiểu học, tức tiểu thừa giáo. Thị giáo là khởi đầu của đại thừa, giống như sơ trung. Trung giáo là cuối cùng của đại thừa, giống như cao trung. Đốn giáo là đốn siêu, chẳng cần có đẳng cấp. Có thể không cần phải học tiểu học và trung học, trực tiếp học đại học. Đấy là đứa trẻ thiên tài. Đốn giáo là như vậy đấy. Viên giáo giống như nghiên cứu sinh, viên mãn nhất. Trong ngũ giáo, Kinh Di Đà thuộc giáo nào? Nó thuộc về giai đoạn cuối của đại thừa, là trung cực của đại thừa, mà cũng thuộc về đốn giáo. Không chỉ là đốn giáo, mà còn có một phần ý nghĩa viên giáo. Do vậy, nếu dùng ngũ giáo để nói, thì Kinh Di Đà có đủ các ý nghĩa chung đốn viên. Do vậy biết, kinh này thuộc về cách tu học cao cấp trong đại thừa, chẳng tầm thường. Vị tri viên đốn chi nghĩa thâm thiện quảng hiệp, cố thọ chi dĩ nghĩa lý thâm quảng. Chúng ta chẳng hiểu nghĩa viên đốn sâu cạn rộng hẹp như thế nào, nên ác cần phải bàn luận với mọi người về sự sâu rộng nơi nghĩa lý. Cũng cần phải hiểu điều này thì quý vị mới có thể thật sự lý giải rằng căn cứ lý luận của Kinh Di Đà khá sâu, khá viên mãn. Những điều này sẽ kiến lập tín tâm cho chúng ta. Nếu quý vị chẳng hiểu những đạo lý này, dẫu có niệm A-di-đà Phật cùng tôi với mọi người, nhưng tín tâm chẳng kiên cố, tín tâm chẳng thanh tịnh, chẳng kiên cố sẽ dễ bị dao động. Chẳng hạn như người ta bảo quý vị thiền hay lắm, quý vị bèn tham thiền, nói mật tuyệt lắm. Quý vị bèn niệm chú, lại nói giới luật tốt lắm. Quý vị bèn đắp y khất thực. Đây là tính tâm của quý vị chưa kiên cố, bị dao động. Tính tâm chẳng thanh tịnh có nghĩa là gì? Chẳng thanh tịnh tức là lắm nỗi nghi ngờ. Ta niệm Phật có phải là hạnh chân thật hay chăng? Có thật sự được giảng sanh hay không? Dạng nhất không thể giảng sanh thì làm thế nào đây? Tuy chẳng lay động, nhưng tính tâm chẳng thanh tịnh sẽ thường hoài nghi. Quý vị hiểu rõ nghĩa lý rộng sâu thì tính tâm vừa kiên cố vừa thanh tịnh chẳng hoài nghi. Vì vậy điều mục này quả thật là rất trọng yếu. Ký tri nghĩa lý bao bát xung thâm, dị thẩm thử kinh bị hà căng khí, cố thọ chi dị sở bị giai phẩm. Đã biết nghĩa lý rồi Bao bát có nghĩa là trọn vẹn. Bao là bao dung. Không chỉ hết thảy Phật Pháp do Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trong 49 năm được bao gồm toàn bộ trong kinh này. Kinh Di Đà tuyệt vời. Mà còn thưa với quý vị, Pháp của mười phương ba đời hết thảy chư Phật đã nói cũng chẳng ra ngoài phạm vi của kinh này. Thật sự bao bát. Bát là rộng lớn. Xung thâm là tinh thâm. Bát đại tinh thâm. Nếu quý vị đã thảo luận vấn đề nghĩa lý rộng sâu, thật sự khẳng định bộ kinh này có nghĩa lý bát đại tinh thâm. Quý vị hãy nghĩ xem, kinh văn không bao nhiêu, nhưng này chúng ta thấy chú giải của Liên Trì Đại Sư là hai cuốn sách dày, độ thấy đúng là sâu, đúng là rộng. Mỗi ngày tôi giảng 1.5 tiếng, giảng xong bộ kinh này phải mất trọn 1 năm. Kinh Di Đà chẳng đơn giản, đừng coi thường. Đây là nói đã hiểu kinh này là bát đại tinh thâm rồi. Thế nhưng kinh này bị hà can khí, nói theo cách bây giờ là phải có điều kiện và tư cách như thế nào thì mới có thể tiếp nhận, mới có thể tu học được. Do vậy tiếp theo đó bèn nói tới sở bị giai phẩm. Giai là giai cấp, phẩm là phẩm loại. Muốn đàm luận với quý vị người như thế nào mới có thể tu học. Đừng bị những điều đã nói trên đây dọa chết khiếp. Sau giường ấy, rộng ngân ấy, sợ rằng ta chẳng đủ tư cách. Ta cũng không có cách nào học pháp này. Do vậy, phải bảo quý vị, pháp môn này ai cũng đều có thể học. Mau nhiệm ở chỗ này. Dĩ tri thử kim, bị cơ phổ biến. Gia bị hết thảy chúng sanh, người thuộc 3 hạng căn tánh, thượng trung hạ, ai nấy đều có thể tu học. Tâm chúng ta đã định, tâm cũng đã an. Ta cũng có tư cách học pháp môn này, ai nấy đều có tư cách học, lại còn đều có thể thành tựu. Dĩ tri năng thuyền, hà di thể tánh. Cố thọ chi dĩ, năng thuyền thể tánh. Thể là bản thể, tánh là tánh chất. Người hiện thời gọi thể tánh là căn cứ lý luận. Đức Phật giảng bộ kinh này như thế nào? Căn cứ lý luận để giảng là gì? Điều này có ý nghĩa khác với điều thứ nhất. Điều thứ nhất là nhân duyên. Do nhân duyên nào mà Ngài nói với chúng ta? Đây là hỏi về nhân duyên. Vì sao Ngài nói với tôi? Còn ở đây là căn cứ vào đâu để nói? Ngài dựa trên điều gì? Nếu Ngài nói đại khái ta tưởng tượng như vậy đó, chúng ta sẽ chẳng thể tin tưởng. Nếu là Ngài tưởng tượng thì không được rồi. Nhất định phải có căn cứ lý luận. Có căn cứ lý luận và thật sự thì chúng ta mới có thể tin tưởng được. Do vậy, phải bàn luận điều này, thật sự kiến lập tính tâm của chúng ta đối với bộ kinh này và pháp môn này. Dĩ tri năng thuyên chi thể, như thị cai la, dị thẩm sở tâm tôn sùng hà nghĩa. Cố thọ chi dĩ, tông thủ chỉ quy. Năng thuyên thể tánh chính là phần biệt thể trong ngũ trùng quyền nghĩa. Do vậy nó là một đề mục hết sức quan trọng. Chúng ta biết chỗ Phật y cử là tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ, để giảng cho chúng ta pháp môn này, dạy chúng ta phương pháp tu học. Nhưng chúng ta không biết cách tu ra sao. Tông thủ chỉ quy là phương pháp tu hành. Đã hiểu rõ căn cứ lý luận rồi, nhưng dùng phương pháp nào để tu? Hạng mục này nhằm giảng rõ phương pháp cho chúng ta. Tông là tông chỉ, thủ là quỳ thủ, quỳ hướng. Dùng phương pháp nào để tu? Sau khi tu, kết quả sẽ như thế nào? Tông là tu hành, thủ là kết quả. Chiếu theo phương pháp ấy để tu học, kết quả cuối cùng sẽ là gì? Điều này chính là phần minh tông và luận dụng trong ngũ trùng quyền nghĩa. Dĩ tri thử kinh, chỉ thú xung quyền, dị thẩm đương bộ đẳng loại, di hữu kỷ chủng, cố thọ chi dị bộ loại sai biệt. Phương pháp tu hành và công đức lợi ích do tu hành chẳng thể nghĩ bàn. Ở đây dùng hai chữ xung quyền để hình dung. Hai chữ này tương ứng với tên gọi gốc của bản kinh này. Tên gọi nguyên gốc của kinh này là xưng tán bất khả tư nghị. Xung quyền có nghĩa là chẳng thể nghĩ bàn. Phương pháp chẳng thể nghĩ bàn, quả báo chẳng thể nghĩ bàn, thật sự quá thù thắng. Nên nói duy Phật giữ Phật, phương năng cứu cánh. Trong phần trước tôi cũng từng thưa với quý vị đôi chút, điều chẳng thể nghĩ bàn thứ nhất là như kinh này đã dạy, chỉ cần giảng sanh liền viên chứng ba mọn bất thoại. Điều này chẳng thể nghĩ bàn. Trong hết thể các kinh giáo, Đức Phật chưa hề nói như vậy. Viên chứng ba thứ bất thoại, hãy đặc biệt chú trọng chữ viên. Đó là quả báo chẳng thể nghĩ bàn. Tu hành chẳng thể nghĩ bàn, do một câu A Di Đà Phật bạn có thể đới nghiệp giảng sanh. Điều này chẳng thể nghĩ bàn. Trong pháp môn này, điều chẳng thể nghĩ bàn cao tột nhất chính là hai chuyện này. Bởi lẽ lý luận quá sâu, phương pháp quá huyền diệu. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này, biết chuyện này, nhưng chẳng hiểu những kinh đồng loại với kinh này có bao nhiêu thứ. Vì thế tiếp theo đây phải nói rõ bộ loại sai biệt. Bộ là đồng bộ, tức là những kinh điển nói về cùng một chuyện. Ví như kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật đồng bộ với kinh này, vì đều giảng về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Còn có Cổ Âm Dương Kinh cũng là đồng bộ. Đồng loại thì như kinh Hoa Nghiêm là đồng loại. Kinh Hoa Nghiêm đến cuối cùng, mười đại nguyện dương dẫn về Cực Lạc, cũng lấy Tây Phương Cực Lạc thế giới làm mục tiêu. Nhưng phương pháp tu hành khác kinh này. Kinh này niệm A-di-đà Phật, kinh kia tu mười đại nguyện dương. Phương pháp tu hành khác nhau, nhưng mục đích là cùng một chỗ, đều là về Tây Phương Cực Lạc thế giới, gặp A-di-đà Phật nên thuộc cùng một loại. Dĩ tri bộ loại tường lược đồng biệt, đã được giới thiệu nên hiểu rõ rồi. Nhưng chúng ta còn có nghi vấn. Dị ủy dịch tự hà thời, phàm hữu kỹ dịch. Kinh Phật từ tiếng Phạn dịch ra, chúng ta vẫn chưa biết bộ kinh này được dịch vào thời nào, người nào dịch, được phiên dịch mấy lần. Sau khi kinh điển được truyền đến Trung Quốc, có bao nhiêu người phiên dịch, có bao nhiêu bản dịch. Ví như kinh Kim Cang có 6 bản dịch, Tâm Kinh có mười mấy bản dịch. Nhưng được lưu hành rộng nhất là bản dịch của Ngài Huyền Trang, 260 chữ, bản dịch của Ngài đơn giản nhất. Dĩ chí chủ thích tri tụng hữu hà linh nghiệm, cố thọ chi dĩ dịch thích tụng trì. Trải qua các đời, phiên dịch có cảm ứng như thế nào? Chú giải có cảm ứng như thế nào? Người thọ trì đọc tụng y giáo tu hành có cảm ứng gì? Những điều này giống như cái gọi là kiến chứng trong Cừ Độc Giáo. Do sự chứng thực này, chúng ta mới chết sạch lòng so đo, khăng khăng thọ trì. Trước khi giải thích kinh văn, phải nêu lên phương pháp giải thích kinh văn thì mới thật sự có thể khiến cho chúng ta đoạn nghi sanh tính. Đại chỉ ký trần, đại chỉ là đại ý của toàn bộ kinh văn. Trần là trần thuật, tùy văn giải thích. Sau khi đã nói đại ý xong, đương nhiên phải giải thích kinh văn. Giải thích kinh văn thì trước hết phải giải thích tên kinh. Trước hết phải giải thích tên gọi Phật Thuyết A-di-đà Kinh. Tiên minh tổng đề, sở tri cương lạnh, cố thọ chi tổng, thích danh đề. Trước tiên phải hiểu rõ ý nghĩa của tên kinh này. Đề mục là tổng cương lãnh của một bài văn chương. Tổng nghĩa tùy trì biệt văn nan hiểu. Chữ biệt văn chỉ phần kinh văn. Đã hiểu rõ tự đề kinh, nhưng đọc đến kinh văn, mỗi một chữ, mỗi một câu trong kinh văn đều chứa đựng vô lượng nghĩa. Chúng ta là kẻ sơ học chẳng thấy được những ý nghĩa ấy. Tùng như thị ngã văn, chí trung cho đến hết bộ kinh này. Di hà đẳng văn, thị hà đẳng nghĩa. Hà đẳng văn có nghĩa là dùng thể tài nào, kết cấu phương pháp như thế nào. Hà đẳng nghĩa là trong ấy chứa đựng những ý nghĩa nào. Sử trầm ẩn chi nghĩa, chương ư hàng mặt. Này chúng ta gọi hàng mặt là bút đoan. Nhờ ngoài bút diễn tả mọi điều rõ ràng, hiển thị trọn hết, khiến cho người ta vừa đọc liền hiểu ngay. Chương là ý nghĩa đều rõ ràng. Cố thọ chi dị, biệt giải văn nghĩa giả. Đây là điều thứ 10. Đến chỗ này là giải thích rõ vì sao có 10 môn này. Nhưng thứ tự của 10 môn chẳng rối loạn, vì từng điều một được sanh khởi nối tiếp nhau. Giống như chúng ta nêu câu hỏi, đáp xong câu hỏi thứ nhất, từ lời đáp cho câu hỏi thứ nhất, tức từ điều thứ nhất bèn sanh ra câu hỏi thứ hai. Trả lời câu hỏi thứ hai xong, lại có thể sanh ra câu hỏi thứ ba, cho đến câu thứ 10 là viên mãn. Hết thảy nghi vấn đều được giải trừ. Ngũ trùng quyền nghĩa giả, nải năng triệu chi danh, sở thuyên chi thể, hội thể chi tông, tông sở thành dụng, thượng tứ giáo tướng, như thiên thai giáo. Một hàng rưỡi này nhằm thuyết minh đơn giản vì sao gọi là ngũ trùng quyền nghĩa. Trong ngũ trùng quyền nghĩa, điều thứ nhất là danh, giải thích tên gọi của bộ kinh. Phương pháp của ngũ trùng quyền nghĩa khác với phương pháp của Tông Hoa Nghiêm. Tông Hoa Nghiêm giảng quyền nghĩa trước, đến cuối cùng mới giải thích tựa đề kinh. Còn ngũ trùng quyền nghĩa vừa mở đầu liền giải thích tựa đề kinh. Giải thích tựa đề kinh xong mới đàm luận quyền nghĩa. Năng triệu chi danh, cho nên xếp nó lên đầu. Thứ hai là sở thuyên chi thể. Thuyên là giảng nói kinh. Sở thuyên chi thể chính là căn cứ lý luận để giảng nói một bộ kinh. Đây là tánh chất, thể tánh của kinh. Hạng mục thứ ba là minh tông, tức giải thích tông chỉ. Hội thể chi tông. Tông là phương pháp tu hành, thể là căn cứ lý luận. Phương pháp tu hành nhất định phải tương ứng với căn cứ lý luận, do vậy gọi là hội thể. Nếu phương pháp tu hành chẳng tương ứng với thể tánh, quý vị tu học sẽ uổng phí công phu, chẳng thể tương ứng. Quý vị phải hiểu, này chúng ta niệm một câu A-di-đà Phật, nói thật ra là danh. Cái danh có thể cảm dời muôn vàn công đức. Rất hy hữu, Cư Ma La Thập Đại Sư đã dùng danh hiệu Phật để đặt tên kinh. Đây là điều tâm đắc thù thắng của lão nhân gia. Ngài có dụng tâm riêng. Tựa đề gốc của kinh này chẳng phải là A-di-đà Kinh. Danh xưng A-di-đà Kinh là do Ngài đặt ra, dụng ý rất sâu. Vì sao? Câu danh hiệu này tương ứng với thể tánh của kinh này. A-di-đà Phật là danh tự gì? chính là danh tự chân như bổn tánh của chúng ta, là danh tự của tự tánh Di Đà. Quý vị niệm danh tự này bèn minh tâm kiến tánh, mà chẳng hay chẳng biết niệm ra chân tánh. Chúng ta có kẻ niệm Phật suốt đời, vì sao chẳng thể kiến tánh? Chẳng thể kiến tánh cũng chẳng sao, chỉ cần quý vị giảng sanh thì giảng sanh rồi sẽ kiến tánh. Giảng sanh là duyên chứng bà thự bậc thoại, giảng sanh là kiến tánh, quả màu nhiệm. Trong một đời này còn chưa giảng sanh mà niệm một câu A-di-đà Phật bèn kiến tánh, có trường hợp ấy hay không? Có. Từ xưa có rất nhiều người tuy chưa giảng sanh nhưng niệm một câu Phật hiệu bèn kiến tánh. Ai kiến tánh? Liên Trì Đại Sư kiến tánh. Vì sao biết? Nếu Ngài chưa kiến tánh sẽ chẳng thể viết ra bộ sớ sao này. Ngẫu Ích Đại Sư kiến tánh. Nếu Ngài chưa kiến tánh sẽ chẳng thể viết Yếu Giải. Cận Đại Ấn Quang Đại Sư kiến tánh. Nếu Ngài chưa kiến tánh sẽ chẳng thể viết ra văn sao. Quý vị thấy đó, vì lẽ nào các vị ấy kiến tánh? Niệm một câu A-di-đà Phật bèn kiến tánh. Ở đây tôi phải thưa cùng quý vị, nhất định phải hiểu ý nghĩa trong kinh này thì niệm một câu Phật hiệu mới tương ứng. Quá tương ứng với chân tánh thì mới có thể niệm đến mức thị tánh. Do điều này chẳng thể không thâm nhập nghiên cứu kinh này. Quý vị nói, tôi niệm một câu A-di-đà Phật, tôi cũng lười nghiên cứu kinh, tôi cũng chẳng muốn đi nghe giảng, được hay không? Được chứ. Nhưng trong đời này quý vị chẳng kiến tánh. Quý vị có thể giảng sanh, nhưng giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi mới kiến tánh. Nếu nghĩ nếu nay tôi niệm Phật kiến tánh thì kiến tánh có chỗ nào hay ho? Kiến tánh thì giảng sanh phẩm vị sẽ cao. Nói cách khác, đối với kinh luận này quý vị nhất định phải đổ công nghiên cứu sâu xa. Chẳng những phải nghiên cứu mà còn phải nghiên cứu thâm nhập. Sau đây mỗi câu Phật hiệu mới tương ứng với tự tánh Di Đà. Đã tương ứng với tự tánh Di Đà, nhất định cũng sẽ tương ứng với A-di-đà Phật, là vị giáo chủ của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Trong là tương ứng về mặt lý với tánh, ngoài là tương ứng nơi mặt sự với Đức Phật ấy. Lý sự bất nhị, công đức niệm Phật ấy vô lượng vô biên. Do vậy tông này được gọi là hội thể chi tông. Tông sở thành dụng, sau khi tu hành nhất định phải có tác dụng to lớn. Tác dụng là giảng sanh, tức là thành Phật. Có thể nói giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới bèn thành Phật. Nhưng quý vị phải hiểu, phải thực sự giảng sanh, chứ giả thì không được. Giảng sanh giống như lão hòa thượng Quảng Khâm, lúc lâm chung không bệnh tật, nói đi là đi liền, muốn đi bèn đi ngay, phải ra đi tự tại vườn ấy. Đó là giảng sanh thật sự. Hễ giảng sanh là thật sự làm Phật, chẳng giả. Lão hòa thượng Quảng Khâm vừa giảng sanh bèn thật sự thành Phật, viên chứng bà thự bậc thoại. Chắc chắn phẩm vị giảng sanh của Ngài chẳng thấp, mà là giảng sanh trong phẩm vị cao. Tôi chỉ gặp mặt lão hòa thượng Quảng Khâm một lần khi tôi giảng kinh Địa Tạng tại chùa Pháp Hoa. Lão nhân già có đến nghe kinh một lần. Tầng thứ năm trong ngũ trùng quyền nghĩa là phán giáo. Giáo là giáo tướng. Đối với phán giáo thì trong 10 môn của tông Hoa Nghiêm, các phần giáo khởi sở nhân, tạng giáo đặng nhiếp, sở bị giai phẩm, bộ loại sai biệt, đều thuộc về giáo nghĩa, đều thuộc vào phản giáo. Ngũ trùng quyền nghĩa đã gộp chung các phần này lại. Do vậy sách Diễn Nghiệp viết thượng tứ giáo tướng như thiên thai giáo. Tông thiên thai có tứ giáo nghi, nhằm chuyên môn thuyết minh phương pháp dạy học trong tông thiên thai. Tông thiên thai có tứ giáo nghi, tông hiền thụ có ngũ giáo nghi, tức là các phương pháp giảng dạy khác nhau. Kim hiền thụ, kim là hiện tại, Liên Trì Đại Sư chọn dùng phương pháp của tông Hoa Nghiêm, tức thập môn khai khải. Tác hữu thập môn sai biệt, mười môn có sai khác với ngũ trùng quyền nghĩa của tông thiên thai. Nhưng thật ra đại đồng tiểu dị, đặc biệt nói rõ cho chúng ta biết, sáu hữu tường lược giả, thử tường bỉ lược giả. Thử là tông hiền thủ. Do tông Hoa Nghiêm có 10 hạng mục nên tường tận hơn. Tông thiên thai chỉ có 5 hạng mục, giản lược hơn. Do vậy nói thử tường bỉ lược. Thử trung thích danh, tức thiên thai danh. Tông thủ chỉ quy, tức thiên thai tông. Tông thủ chỉ quy chính là phần minh tông của tông thiên thai. Sở bị giai phẩm, tức thiên thai dụng. Sở bị giai phẩm là phần lực dụng trong tông thiên thai. Dư ngũ, tức thiên thai giáo tướng giả. Năm thứ còn lại được tông thiên thai gọi là giáo tướng. Nội dung của ngũ trùng quyền nghĩa và thập môn khai khải chẳng sai biệt, chỉ là phương thức diễn đạt khác nhau. Đã giới thiệu đại ý xong, dưới đây chúng ta thảo luận sâu hơn từng điều một. Nhị tường thích. Tường thích là đối với 10 hạng mục. Mỗi một hạng mục là một đoạn. Đoạn thứ nhất là giáo khởi nhân duyên, lại chia thành tổng nhân duyên và biệt nhân duyên. Sư tổng, tiên minh tổng giả, vị Như Lai duy vị nhất đại sự nhân duyên, xuất hiện ư thị, tác nhất đại thời giáo, tổng kỳ đại ý, duy dược chúng sanh, khai thị ngộ nhập Phật chi tri kiến, kim thử kim giả, trực chỉ chúng sanh, dĩ niệm Phật tâm, nhập Phật tri kiến cố. Văn chương của Liên Trì Đại Sư hay tuyệt vời, thật sự đạt yêu cầu về phép tắc văn chương của cổ nhân Trung Quốc. Giản yếu tường minh, tức là đơn giản, trọng yếu, tương tận, rõ ràng. Do vậy, rất nhiều đồng tu muốn học văn chương văn ngôn. Học văn chương văn ngôn chẳng có bí quyết nào khác. Phải đọc thuộc văn chương văn ngôn. Nhưng không cần đọc cổ văn, đọc bộ Di Đà Kinh sớ sau này được rồi. Đây là văn chương văn ngôn hay nhất. Đã học được văn mà còn hiểu ý, một công mà đạt nhiều chuyện, còn gì vui sướng hơn. Quý vị muốn học văn chương văn ngôn, nếu thuộc văn chương đến mức thuần nhuyễn, thấu triệt, quý vị sẽ không chỉ biết đọc mà cũng biết viết. Do vậy nhất định phải đọc nhuần nhuyễn. Trước hết nói đến tổng nhân duyên. Vì nhân duyên gì Thích Ca Mâu Ni Phật đến thế gian này? Trước hết chúng ta hãy thảo luận vấn đề này. Đức Phật xuất hiện trong thế gian này để làm gì? Vì sao Ngài phải đến? Chúng ta cũng tới thế gian này, vì sao chúng ta phải đến? Chúng ta chẳng thể không đến. Nghiệp báo mà. Đã tạo nghiệp, hiện tại phải hứng chịu quả báo. Lẽ nào quý vị chẳng đến cho được? Đương nhiên phải đến. Đức Phật chẳng tạo nghiệp, cớ sao Ngài cũng đến? Ngài đến khác với chúng ta. Do đâu mà chúng ta biết nguyên nhân Ngài đến đây? Chính Đức Phật tự nói ra. Đoạn văn này trích từ Kinh Pháp Hoa. Đức Phật vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện trong thế gian. Đại sự gì vậy? Chính là khai thị ngộ nhập tri kiến của Phật. Vì chuyện như vậy đó, Đức Phật xuất hiện trong thế gian 49 năm. Tông chỉ giáo hóa chúng sanh của Ngài là 8 chữ ấy. Mục tiêu dạy học là khiến cho chúng sanh nhập tri kiến của Phật. Nói cách khác, nhập tri kiến của Phật là thành Phật. Đức Phật xuất hiện trong thế gian giáo hóa chúng sanh, mục tiêu là gì? Hy vọng mọi người đều thành Phật. Ngài vì lẽ này mà đến. Khai thị là chuyện của lão nhân già, là chuyện của thầy. Còn ngộ nhập là chuyện của chúng ta. Ngài đã khai thị, chúng ta có thể ngộ nhập hay không? Khai là mở màn. Hiện thời tâm chúng ta đóng chặt, giống như có cái nút chặn lấp chặt. Do vậy, quý vị chẳng thể minh tâm kiến tánh. Đức Phật dùng đủ mọi phương pháp thiện xảo để cậy tung cái nút ấy, hòng mở tung cái tâm của chúng ta. Sau khi đã mở ra, bản thân chúng ta vẫn chưa thể hiểu rõ. Do vậy lại phải tiến hơn bước nữa, chỉ dạy chúng ta từng chuyện một. Đó là chuyện của Thầy. Thầy chỉ có thể làm đến đây, chỉ dạy từng chuyện. Chúng ta là học sinh thì phải nên quảng nhiên đại ngộ. Ngộ rồi phải nhập cảnh giới ấy, giống như Phật, chẳng khác gì. Do vậy Phật khai thị cho chúng ta hiểu tri kiến của Phật, chỉ bày tri kiến của Phật, hy vọng chúng ta ngộ và nhập tri kiến của Phật. Vì thế học sinh phải ngộ nhập. Nếu học sinh chẳng thể ngộ nhập, Thầy đã uổng công khai thị mất rồi. Quý vị phải hiểu, khai thị là chuyện của Phật, thấp nhất cũng là chuyện của hàng Bồ Tát. Đây là nhân duyên Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện trong thế gian. Liên Trì Đại Sư đã chỉ bảo chúng ta Kim Thự Kinh Giả. Trong bộ kinh này, Đức Phật đã dùng phương pháp nào để khai thị? Trực chỉ chúng sanh dĩ niệm Phật tâm, nhập Phật tri kiến. Thật phi phạm, kẻ tâm thường sẽ chẳng nói nổi câu này. Do vậy tôi nói Liên Trì Đại Sư là bậc kiến tánh, tiên minh tổng giả, tổng quát, nhất đại thời giáo giả. Đây là giải thích ý nghĩa của chữ tổng. Nhất đại thời giáo là giáo học trong suốt một đời Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhất đại sự nhân duyên giả, phi tam phi ngũ di nhất. Trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật mới nói ra toàn bộ ý Ngài. Duy hữu nhất thừa Pháp, vô nhị diệt vô tam. Trong quá khứ, Đức Phật giảng hai thừa là Đại Thừa và Tiểu Thừa, hoặc giảng ba thừa: Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa và Bồ Tát Thừa. Nhưng trong hội Pháp Hoa, Ngài phủ định hết những chuyện trước kia. Phật Pháp chỉ có một thừa, chứ không có ba thừa, mà cũng chẳng có năm thừa. Năm thừa bao gồm ba thừa, kể thêm nhân thừa và thiên thừa. Phi tam phi ngũ vì nhất. Nhất thừa đó là một. Một đại sự nhân duyên thì chữ một chỉ điều gì? Pháp nhất thừa, chỉ có pháp nhất thừa. Đại là gì vậy? Xứng thể nhi châu viết đại. Đại chẳng phải là lớn trong lớn nhỏ, chẳng phải là đại tương đối, nhưng bất đắc dĩ phải dùng chữ này để tán thán và hình dung. Vì sao? Xứng thể nhi châu. Thể là chân như bổn tánh của chúng ta. Châu có nghĩa là châu biển. Viên mãn, chẳng có mảy may thiếu khuyết nào. Cảnh giới và sự lý này chắc chắn chẳng thể diễn tả được, cũng chẳng có cách nào tưởng tượng được. Đó gọi là ngôn ngữ dứt bạc, tâm hạnh xứ diệt. Bất đắc dĩ phải dùng chữ đại để tán thán và hình dung. Đó là ý nghĩa bao hàm trong chữ đại. Xuất thế nghi tác viết sự, vượt trội các nghi thức, pháp tắc trong thế gian, nên gọi là sự. Chúng sanh bổn cụ di nhân, chư Phật chỉ thị di duyên, gọi là đại sự nhân duyên. Thì đại sự này vốn là điều hết thảy chúng sanh vốn sẵn có. Khi Lục Tổ khai ngộ, lão nhân gia ngộ nhập, Ngũ Tổ Nhẫn Đại Sư giảng Kinh Kim Cang cho Ngài nghe, Ngũ Tổ khai thị cho Ngài. Ngài nghe đến chỗ ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, liền ngộ nhập. Vừa ngộ nhập, lão nhân gia bèn nói: Hà kỳ tự tánh bổn lai thanh tịnh. Tự tánh là chân tâm của cái gì? Nó vốn sẵn thanh tịnh, chẳng ô nhiễm. Hà kỳ tự tánh, bổn lai cổ túc. Đấy chính là ý nghĩa nhân được nói ở đây. Vốn đầy đủ, chẳng thiếu khuyết mảy may nào. Đầy đủ gì vậy? Chẳng có một pháp nào không đầy đủ. Quý vị vốn sẵn đủ trí huệ, giống hệt như chư Phật. Trí huệ của quý vị viên mãn, đức hạnh viên mãn, năng lực viên mãn, tài nghệ viên mãn, cho đến phú quý cũng viên mãn. Chẳng có thứ gì không viên mãn. Quý vị vốn sẵn đầy đủ. Tuy vốn sẵn đầy đủ, nhưng hiện thời tôi vốn sẵn đầy đủ mà chẳng thể dùng thì làm thế nào đây? Có thể dùng chứ. Phía sau hai câu nói trên đây, lão nhân gia lại nói: Hà kỳ tự tánh, năng sanh vạn pháp. Có thể sanh ra muôn pháp nên ta mới có thể thụ dụng. Chứ nếu đầy đủ mà chẳng thể sanh thì ta cũng chẳng thể thụ dụng được. Đầy đủ mà có thể sanh nên thứ gì cũng đều thụ dụng được. Quý vị mở Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh ra xem. Từ phần đầu kinh văn, quý vị sẽ thấy bất luận sự hưởng thụ nào của Phật về mặt tinh thần hay vật chất, nhân gian chúng ta không có cách nào sánh bằng. Cổ nhân nói, không đọc Hoa Nghiêm sẽ chẳng biết sự phú quý khi thành Phật, chẳng hiểu thành Phật có chỗ tốt đẹp nào. Những thứ hưởng thụ vật chất và tinh thần ấy từ đâu mà có? Vốn sẵn trọn đủ trong bổn tánh của chính mình, tự tánh có thể sanh ra chúng, chứ không phải do cầu từ bên ngoài. Chẳng phải do hữu ý tạo tác, chẳng phải vậy, mà là tự tánh vốn sẵn trọn đủ, có thể sanh ra vạn pháp, nhất định phải hiểu đạo lý này. Nói cách khác, chúng ta vốn là kẻ phú quý, vốn chẳng có phiền não, vốn chẳng có đau khổ. Hiện thời chúng ta tạo thành một thân đầy thống khổ phiền não, khổ chẳng thể nói nổi. Nguyên nhân là đâu? Mê mất tự tánh. Tự tánh là tri kiến của Phật. Quý vị mê mất tri kiến của Phật. Phật là ai? Chính quý vị vốn là Phật. Trong Kinh Hoa Nghiêm và Kinh Viên Giá, Đức Phật đã nói, hết thảy chúng sanh vốn đã thành Phật. Chẳng phải là quý vị thành Phật trong tương lai, chẳng phải là thành Phật trong hiện tại, mà quý vị vốn đã thành Phật. Vốn đã thành Phật, nói cách khác, quý vị vốn chẳng có phiền não, vốn sẵn giàu có, đầy đủ, vốn chẳng ngu si. Hiện thời quý vị ngu si, phiền não, sanh tử, nghiệp chướng trùng trùng, đều do quý vị mê mất bổn tánh của chính mình, nên mới xuất hiện các hiện tượng ấy. Do vậy nói, chúng sanh bổn cụ di nhân. Tuy có cái nhân ấy, nhưng nếu không có Phật khai thị, thì bản thân chúng ta chẳng nhận biết. Vì vậy nhất định cần phải được Phật khai thị, thì chúng ta mới quảng nhiên đại ngộ, mới có thể tiến nhập. Đối với chúng ta mà nói, sự giáo hóa của Phật là tăng thượng duyên. Hết thảy những đức năng, phẩm đức, thần thông, tự tại, vân vân đều là những thứ chính mình vốn sẵn trọn đủ. Khai thị ngộ nhập Phật chi tri kiến giả. Tám chữ này hết sức trọng yếu. Tam trí viên hiện viết Phật tri, ngũ nhãn viên minh viết Phật hiện. Quý vị thấy, với tri kiến này há chẳng thành Phật ư? Tam trí là nhất thiết trí, đạo chủng trí và nhất thiết chủng trí. Nhất thiết trí là chánh giác, đạo chủng trí là chánh đẳng chánh giác. Nhất thiết chủng trí là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ba trí viên mãn lại còn khởi tác dụng rành rành, đó gọi là Phật trí. Phật ở đây là tự tánh Phật, là chính mình. Này nếu chúng ta hỏi, mỗi cá nhân đều đầy đủ, lại còn viên mãn ba trí này, vì sao hiện thời ba trí của chúng ta chẳng hiển lộ? Vì chúng ta có vô minh phiền não, nên nhất thiết chủng trí bị mê mất, chẳng hiển hiện. Vì chúng ta có trần sa phiền não, nên đạo chủng trí bị ngăn che, cũng chẳng thể hiển hiện được. Vì chúng ta có kiến tư phiền não, nhất thiết trí cũng chẳng thể hiển hiện được. Ba trí ấy bị ba thứ phiền não ấy chướng ngại, ngăn lấp. nên tuy có mà chẳng hiển hiện, tuy đầy đủ viên mãn mà chẳng khởi tác dụng. Giống như mặt trời tuy rất rực rỡ nhưng bị mây dày che lấp, chúng ta chẳng thấy mặt trời, thấy bên ngoài vẫn là một bầu tối tăm, do bị mây che lấp. Chẳng phải là mặt trời không tỏa sáng, nói cách khác hoàn toàn chẳng phải là quý vị không có Phật tri, mà vì có ba món phiền não ngăn lấp Phật tri của quý vị. Muốn trí huệ thấu lộ, quý vị phải đoạn phiền não, kiến tư phiền não bao gồm năm thứ kiến hoặc và năm thứ tư hoặc, tổng cộng là 10 loại. Quý vị đoạn sạch 10 loại này, nhất thiết trí sẽ thấu suốt. Tiến thêm bước nữa là đoạn hết trần sa phiền não, đạo chủng trí sẽ hiện tiền. Đến cuối cùng vô minh cũng phá trừ, nhất thiết chủng trí hiện tiền. Quý vị nhất định phải hiểu rõ đạo lý này. Tiếp theo đó nói tới Phật kiến. Nói thật ra tri và kiến là một chuyện. Tri là nói về tâm, kiến là nói về tâm khởi tác dụng, tức là thấy, nghe, ngửi, nếm, cảm nhận, đều dùng một chữ kiến để tượng trưng. Phật có ngũ nhãn, đương nhiên cũng có ngũ nhĩ, ngũ tỵ, ngũ thiệt, ngũ thân, ngũ ý, ngũ căn. Đối với 6 căn, dùng 1 căn làm đại biểu. Kinh Kim Cang giảng ngũ nhãn rất cặn kẽ. Đức Phật có ngũ nhãn, thiên nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn và Phật nhãn. Ngũ nhãn viên mình đối với hết thảy pháp thế gian và xuất thế gian, quá khứ, hiện tại, vị lai, không gì chẳng biết. Hiện thời các tín đồ tu giáo ca ngợi Thượng Đế, xưng tụng Ngài là toàn tri toàn năng. Nhưng thật ra Thượng Đế cũng mê hoặc điên đảo. Toàn tri toàn năng ở chỗ nào? Thượng Đế chẳng khác chúng ta cho lắm, có khi còn thua chúng ta. Chúng ta không học Phật thì thua kém Thượng Đế, nhưng học Phật rồi Thượng Đế cũng chẳng bằng chúng ta. Thật vậy, toàn tri toàn năng là chính chúng ta. Bản thân mỗi người đều là toàn tri toàn năng. Đáng tiếc là quý vị mê mất, nên tri năng của quý vị chẳng thể khởi tác dụng. Chư Phật tri kiến, chúng sanh bổn cụ. Đây là Đức Phật nói lời chân thật với chúng ta, chứ không nói chỉ riêng Ngài có, còn chúng ta chẳng có. Trong mắt Phật, Ngài thấy hết thảy chúng sanh là bình đẳng. Vì sao? Phật có toàn tri toàn năng, mỗi một chúng sanh đều toàn tri toàn năng, chắc chắn chẳng khác gì nhau. Do vậy, tâm Phật đối đãi bình đẳng với hết thảy chúng sanh. Chúng ta đối đãi hết thảy chúng sanh chẳng bình đẳng là vì chúng ta đã mê mất, tức là mê mất chính mình, nên tâm quý vị mới bất bình đẳng. Do vậy, tâm bình đẳng là Phật tâm, tâm bình đẳng là chân tánh. Trụ hạnh hướng địa, vị khai thị ngộ nhập. Đây là các tầng cấp của Bồ Tát: thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa. Khai là thập trụ, thị là thập hạnh, ngộ là thập hồi hướng, nhập là thập địa. Đây là đem từng chữ phối hợp với từng địa vị để giảng. Thật ra 41 địa vị từ sơ trụ cho đến thập địa, trong mỗi địa vị đều có khai thị ngộ nhập. Khai giả như khai thiên niên bảo tàng. Tâm tánh của chúng ta chính là kho báu, vốn sẵn thanh tịnh, vốn sẵn đầy đủ, có thể sanh ra vạn pháp. Thật sự là kho báu. Y báo và chánh báo trang nghiêm trong 10 pháp giới đều là do tự tánh của chính chúng ta hiện, do duy tức sở biến. Thật sự là kho báu. Do chúng ta mê nên Đức Phật mở ra cho chúng ta. Thị giả nhất nhất chỉ trần, chỉ dạy chúng ta từng chuyện. trần thuật cho chúng ta. Chỉ là chỉ vậy, trần là nói rõ. Ngộ giả khoát nhiên hiểu liễu, quán nhiên đại ngộ, nay đã hiểu rõ ràng. Trước kia mê muội, nay đã hiểu rõ ràng. Nhập giả hòa thân nhất đạo giả. Đây là tỷ dụ, hợp với nó thành một thì gọi là nhập, hoàn toàn dung hợp thành một thể. Đoạn này nhằm giải thích khai thị ngộ nhập. Đây là nói chung nhân duyên của giáo pháp suốt một đời Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh này dĩ niệm Phật tâm, nhập Phật tri kiến, đó là biệt chỉ, chỉ bày pháp môn này, tức pháp môn Tịnh Độ. Có rất nhiều phương pháp để nhập tri kiến của Phật, nên gọi là tám vạn bốn ngàn pháp môn. Môn nào cũng đều nhằm nhập tri kiến của Phật. Nhưng kinh này có pháp môn nhập tri kiến của Phật thuận tiện nhất, là pháp môn thuận tiện nhất trong tám vạn bốn ngàn pháp môn, mà cũng là pháp môn ổn thỏa thích đáng nhất, là pháp môn nhanh chóng nhất, là pháp môn viên mãn nhất. Tôi chỉ thưa cùng quý vị đến chỗ này, rốt cuộc là ổn thỏa thích đáng, nhanh chóng, viên đốn như thế nào, lần sau chúng tôi sẽ nói tiếp. Hôm nay thời gian đã hết rồi.
Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi. Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo. Chúng Phật tử đạo tràng Tịnh Độ. Nam mô A Di Đà Phật.